Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Luật lệ Quinta và Mai Hoa xin kính chào quý vị, và hôm nay Mai Hoa có lại luật sư Andy Lâm sẽ trình bày với quý vị về những thay đổi mới về luật di trú trong năm 2021. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Andy Lâm.
Dạ, xin chào chị Mai Hoa và xin chào quý khán thính giả SBS.
Dạ vâng, thưa luật sư, có một cái tin mà Mai Hoa nghĩ rằng là thính giả cần phải biết, đó là Úc đã có một ông tổng trưởng di trú mới, đúng không thưa luật sư?
Dạ đúng vậy thưa chị. Theo như Andy nhận xét thì cứ trung bình là khoảng 2-3 năm là họ thay đổi tổng trưởng di trú một lần.
Luật sư có thể giới thiệu một chút về ông tổng trưởng di trú này trước khi ổng được bổ nhiệm làm tổng trưởng di trú, và có những cái thông tin nào nói về cái tính cách của ổng, bởi vì tính cách của một người có thể ảnh hưởng tới những quyết định sau đó thưa luật sư.
Dạ đúng như vậy. Tổng trưởng di trú mới tên là Alex Hawke, thì ông ta đó là rất vẫn còn rất trẻ, năm nay chỉ khoảng 43 tuổi mà thôi.
Wow.
Trước đây đó đã từng làm trợ tá tổng trưởng di trú trong thời Malcolm Turnbull. Rồi trước đó ông ta đã có làm trợ tá cho tổng trưởng ngân khố. Theo như Andy nhận xét thì ông Alex Hawke này á có cùng một quan điểm với đa số những cái thành phần chính trị gia của bên đảng tự do, tức là bảo thủ, khuynh hướng bảo thủ.
Yeah.
Ông ta sẽ không ủng hộ những cái hôn nhân đồng giới, và đã từng ủng hộ cái quan điểm của những trường học Catholic, tức là những trường học Công giáo có quyền đuổi học nếu như các học sinh theo học là đồng tính hoặc là transgender, tức là
chuyển giới.
Thì có một cái thông tin là trước đây là ông ta khi mà đã làm trợ tá tổng trưởng của Home Affairs, tức là trước đây quý vị biết là có một vài năm nó bộ di trú đổi thành Home Affairs, tức là bộ nội vụ, rồi bộ di trú nằm trực thuộc với bộ nội vụ, và sau này họ lại tách ra nữa. Thì khi mà ông ta làm trợ tá cho tổng trưởng bộ nội vụ thì ông ta đã từng từ chối can thiệp vụ một cái người phụ nữ được chăm sóc ở Úc để mà xin thường trú. Và cái quyết định này có nghĩa là cô ta phải trở về cái nước nhà của mình, mà trong khi đó không có ai, không có người thân nào ở đó. Có nghĩa là qua khuynh hướng, chúng ta có thể thấy khuynh hướng chính trị của ông tổng trưởng di trú mới và cái cách hành xử của ông ta trước đây, chúng ta có thể thấy là tổng trưởng di trú mới là có thể là một người sẽ không có cái sự thương cảm, và có thể là ông ta sẽ hành xử rất là cứng nhắc và khắt khe, và hoàn toàn là đi theo cái đường lối của đảng tự do, là họ sẽ không có cái sự du di hoặc là tình cảm khi quyết định một cái sự can thiệp nào đó. Tại vì quý vị biết là thông thường nếu chúng ta đã bị từ chối tại tòa AAT, tức là Tribunal, thì bước tiếp theo chúng ta có thể xin khiếu nại tổng trưởng di trú trong cái trường hợp thương cảm. Nhưng đối với người tổng trưởng di trú mới này thì Andy nghĩ sẽ có rất nhiều đơn can thiệp tổng trưởng di trú sẽ bị từ chối.
Dạ, yeah. Với một cái tính cách như vậy và với một cái lịch sử như vậy thì có thể thấy rằng là sắp tới vấn đề mà visa có vẻ là bị thắt chặt nhiều hơn. Thế nhưng mà trong năm 2021 thì là đã có rất là nhiều cái thay đổi trong luật lệ của Úc, mà trong đó di trú là một phần. Thì luật sư có thể cho biết rằng ở những thay đổi đó có cái nào bất lợi và cái nào thuận lợi cho những cái người xin visa hoặc là những cái người mà cư trú ở Úc lẫn ở ngoài Úc muốn vào Úc, yeah. Thưa luật sư.
Dạ. Yeah. Thưa chị, thì cái lượng phân bổ di trú visa được cấp năm 2021 thì nó vẫn giữ như cũ là 160.000, có nghĩa là tối đa chính phủ sẽ chỉ cấp 160.000 visa thôi. Nó được chia ra ba loại chính, tức là skill, tức là tay nghề để mà bổ sung về lực lượng lao động và những tay nghề thiếu hụt ở Úc. Loại thứ hai là gia đình, tức là thân nhân bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, thì được khoảng 3.000 chỗ ở trong cái chương trình phân bổ di trú năm mới này. Riêng tay nghề thì có 79.600 chỗ, bao gồm là công ty bảo lãnh 22.000 chỗ. Tay nghề độc lập, tức là những cái loại visa mã số 189, 190 đã bị cắt giảm xuống khoảng chỉ còn 6.500 chỗ. Regional, tức là vùng tỉnh, họ sẽ ưu tiên và họ đã gia tăng lên là khoảng 11.200 chỗ, và những 190, bao gồm 190 hay 491 là 11.200 chỗ. Riêng visa đầu tư kinh doanh đã được tăng lên rất là cao, năm nay 13.500 chỗ. Global talent tức là tài năng xuyên quốc gia, thì họ cho tới 15.000 chỗ, nhưng mà để đạt cái điều kiện của visa này nó không phải là dễ, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không nói về cái vấn đề này. Còn riêng vợ chồng hôm nay đã được tăng lên rất là cao. Trước đây chỉ có 44.000 visa được cấp mà thôi, nhưng mà năm nay họ dự tính sẽ cấp 72.300 chỗ cho hồ sơ vợ chồng. Vì lý do là có thể là có rất nhiều hồ sơ vợ chồng hiện tại đang bị tồn động chưa có giải quyết. Ví dụ như là hồ sơ vợ chồng mà chúng ta nộp ở Úc, tức là visa 820-801, thời gian khác có lẽ là lên tới 23 tháng. Nhưng em thì lại thấy rằng những cái hồ sơ xét ở lãnh sự quán Việt Nam, tức là nộp ở Việt Nam, thì bây giờ được ưu tiên nhất xét rất là nhanh. Trong vòng chỉ mấy tháng mà thôi là có thể yêu cầu bổ sung giấy tờ rất là nhanh. Trong khi trước đó, thời gian xét một hồ sơ vợ chồng ở ngoài Úc có thể là lên từ 9 tháng tới 12 tháng.
Dạ. Yeah. Cái lý do vì sao mà cái tiến trình xét hồ sơ được thúc đẩy nhanh đến như vậy thưa luật sư?
Có thể là có một lý do như sau. Bây giờ em thì chỉ nói về vấn đề Việt, đó là nước Việt Nam nha. Em thì không biết những cái quốc gia khác. Có thể là những quốc gia khác nó cũng được ưu tiên. Việt Nam, thứ nhất là bây giờ những cái lượng sinh viên du lịch và du học, quý vị biết đều đã giảm rất là nhiều.
Dạ. Yeah.
Du lịch hầu như là không thể nào, trừ khi là có những trường hợp miễn giảm đặc biệt. Du học thì quý vị biết là hiện tại có thể là phải học online, cho nên du học khi đang ở Úc thì vẫn có thể gia hạn, nhưng mà cái số lượng vào Úc em đề nghị đã bị giảm rất là đáng kể. Chính vì vậy, bây giờ lãnh sự quán Việt Nam có thời gian và không còn gì để làm, cho nên phải nhảy qua xét hồ sơ vợ chồng.
Yeah.
Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có thể là họ ưu tiên vì trong cái đại dịch này, những hồ sơ vợ chồng được ưu tiên để cái người phối ngẫu qua hỗ trợ cái người bạn đời của mình ở nước Úc.
Yeah.
Thì đó là có thể là hai cái khả năng, nó là như vậy.
Đó là đối với lại hồ sơ vợ chồng mà xét duyệt ở ngoài nước Úc. Với những cái hồ sơ vợ chồng mà hồi xưa là họ gặp nhau tại Úc rồi họ kết hôn, họ làm gì nhưng mà bắt buộc phải quay về lại nước sở tại để nộp hồ sơ. Thế nhưng bây giờ chuyện đó đã được thay đổi rồi đúng không thưa luật sư?
Không phải chị. Visa vợ chồng nó có những mấy cái mã số khác nhau. Hồ sơ vợ chồng nộp tại Úc, mã số 820-801, tức là tạm trú và thường trú. Chúng ta có thể nộp ở Úc, chúng ta ở Úc chờ, chúng ta sẽ có pitching visa. Và thời gian chúng ta được chờ trong thời gian được xét từ khoảng có thể là lên tới 23 tháng. Thì khi mà được cấp visa, chúng ta phải có mặt ở Úc để được cấp visa. Visa vợ chồng, nếu chúng ta đang ở Việt Nam thì chúng ta nộp từ Việt Nam qua Úc, nó sẽ là mã số 309-100. Và cái visa 309-100 đó, nếu đã nộp ở ngoài Việt Nam, bắt buộc phải ở ngoài Úc để được cấp visa đó. Có nghĩa là có trường hợp xảy ra là một số hồ sơ, ví dụ họ nộp visa vợ chồng 309-100 ở Việt Nam, họ xin được visa du lịch qua tới Úc, họ bị kẹt lại, họ ở đây chờ. Nếu hồ sơ vợ chồng của họ được xét, họ bắt buộc phải ra khỏi Úc để được cấp visa, vì đó là luật. Hiện tại nó có một cái đệ trình dự luật do một cái ông member tên là Julian Hill ở Victoria, ông ta đã đệ trình ra yêu cầu là cấp visa cho những người nào đã nộp 309, tức là những người nộp ở nước ngoài vẫn được cấp khi đang có mặt ở Úc. Thì hiện tại nó chỉ là một đệ trình dự luật mà thôi, vẫn phải có sự đồng thuận của chính phủ thông qua luật mới có hiệu lực. Và có nghĩa là nếu nó thành hiệu luật thì những người nộp visa 309 vẫn có thể được cấp ở Úc.
Khi nào thì cái đệ trình đó mới được xét duyệt? Thì cái tiến trình nó xét duyệt nó có tốn thời gian không thưa luật sư?
Hiện tại thì nó vẫn là đệ trình và có thể là phải có những người ủng hộ và có những người đồng thuận với cái dự luật này thì mới có thể được thông qua.
Vâng, đó là vấn đề visa vợ chồng. Luật sư cũng nói rằng là trong năm 2021 có những thay đổi về visa mà đầu tư thì nó dễ dàng hơn và nó tăng hơn. Thì luật sư có thể trình bày rõ hơn về cái loại visa này?
Dạ, thưa chị, thì với visa đầu tư và kinh doanh đó, chính phủ gia tăng cái số chỉ tiêu vì có lẽ là thứ nhất họ muốn thu hút cái nguồn kinh tế và tài lực đến nước Úc. Vì hiện tại quý vị biết là kinh tế Úc, tổng trưởng ngân khố nói rằng chúng ta đã thoát thời kỳ suy thoái. Em thì không đồng ý với cái nhận xét đó. Cái nền kinh tế nó cắt giảm nhân viên và nó không có sự buôn bán qua lại. Thì cái visa doanh nhân đầu tư này nó có hai loại, một loại là kinh doanh. Thì kinh doanh họ đã tăng tổng tiền tài sản lên yêu cầu từ 800.000 tới 1.025.000. Và phải có doanh thu ít nhất là 750.000. Thì đây hiện tại là họ sẽ dự tính đưa ra cái luật mới để mà áp dụng cho visa kinh doanh đầu tư mới. Còn cái visa loại thứ hai, visa đầu tư là visa 1.500.000 trái phiếu chính phủ. Tức là nếu như quý vị đạt được những cái yêu cầu chứng minh về tài sản hùng hậu, thì khi quý vị đạt được những yêu cầu, chính phủ yêu cầu đóng 1.500.000, thì cái 1,5 triệu đó chính phủ sẽ giữ 4 năm. Thì đó chính là một cái cách để mà thu hút cái nguồn đầu tư vào chính phủ New South Wales nói riêng và cả nước Úc nói chung. Vì hiện tại Victoria đã mở lại cái chương trình doanh nhân đầu tư này.
Chỉ cần có 1,5 triệu mua trái phiếu chính phủ giữ cái tiền đó trong 4 năm sau đó trả lại thì có thể có được một cái visa để mà qua Úc.
Dạ, đúng như vậy.
Cái visa đó là nó là loại visa gì, ngắn hạn hay là PR, permanent visa?
Visa đó là nó là 188B, tức là visa 1,5 triệu đầu tư trái phiếu chính phủ. Thì cái visa đó sau quý vị sẽ được cấp từ khoảng 4 năm, hơn 4 năm. Rồi trong 4 năm đó quý vị phải ở Úc ít nhất là 2 năm, không cần liên tục, nhưng mà chỉ cần ở Úc trong thời gian quy định và giữ cái số tiền đầu tư 1,5 triệu thì quý vị coi như là đến khi xin thường trú, nó gọi là mã số 888, thì cơ hội coi như là tới 70-80% rồi.
Dạ. Trong số những cái loại visa mà thính giả quan tâm thì có cái loại visa dành cho sinh viên tốt nghiệp nữa, bởi vì vấn đề COVID này nó khiến cho việc đi lại nó rất là khó khăn, thì không biết có những thay đổi gì không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì nó có một cái thay đổi rất là lớn về cái visa 485 này. Thì có thể là chính phủ Úc cảm thấy là bất lợi cho những du học sinh học xong mà không có cái cơ hội xin visa này vì cái mùa COVID. Thì nó có cái sự thay đổi rất là lớn là nếu như một số bạn du học sinh đã xin visa tốt nghiệp, tức là visa mã số 485, rồi sau khi họ đã tốt nghiệp từ những cái vùng tỉnh quy định theo cái pháp quy của chính phủ là mỗi cái vùng nó có một cái mã số postcode. Thì những cái vùng nào nằm trong cái postcode đó sẽ có thể gia hạn visa thêm 2 năm. Với điều kiện mình phải đã sinh sống và tốt nghiệp từ cái trường đó ở cái vùng tỉnh 2 năm. Loại thứ hai là mình có thể gia hạn 1 năm nếu như mình không sinh sống ở những cái vùng mà thuộc mã số. Nó có hai cái, nó gọi là hai cái bảng. Một cái bảng là mã số cho 2 năm và cái bảng là những cái mã số vùng 1 năm mà thôi. Đó là cái thay đổi. Một cái thay đổi tiếp theo là những cái bạn nào không có đạt được cái yêu cầu là ví dụ như từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2020 ở ngoài Úc vẫn có thể xin được visa 485 này. Tại vì thông thường 485 yêu cầu là trong vòng 6 tháng sau khi mình hoàn thành hết các khóa học mình mới được xin visa này. Có nghĩa là nếu quý vị học xong 7 tháng xong quý vị nộp thì quý vị đã bị mất cái cơ hội và sẽ không còn đạt tiêu chuẩn để xin visa này. Nhưng chính phủ bây giờ sẽ du di là sẽ bỏ cái quy định 6 tháng đó nếu như chúng ta ở ngoài Úc từ tháng 2 cho đến tháng 9 năm 2020.
À, tức là vẫn có cơ hội cho những người ở ngoài Úc mà đã vượt quá cái thời gian 6 tháng vẫn có thể xin để mà gia hạn cái visa để quay lại Úc đúng không ạ? Để làm việc.
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng. Nếu mà những cái sinh viên mà đang ở cái vùng chẳng hạn như là vùng 1 năm đó họ chuyển sang cái vùng 2 năm thì họ vẫn có thể apply để cho được cái visa 2 năm để làm việc tại Úc.
Cái visa 485 nó có hai dòng. Một dòng là quý vị phải đề cử trên nằm trên danh sách tay nghề. Nó cái dòng thứ hai tức là những bạn du học sinh nào được cấp visa đầu tiên tới Úc sau ngày 5 tháng 11 2011, tức là xin và được cấp sau ngày đó thì mới có thể xin những cái loại gia hạn này. Còn nếu quý vị nằm trên danh sách cái dòng 1 tức là danh sách tay nghề thì quý vị sẽ không gia hạn được.
Dạ. Nói đến cái chuyện tay nghề thì không biết là trong cái năm 2021 này cái danh sách tay nghề có sự thay đổi nào không? Cứ gọi là skill visa đó, luật sư, visa tay nghề đó, không biết có sự thay đổi nào không?
Dạ thưa chị, visa tay nghề hiện tại đã cắt giảm trầm trọng và theo như em thì thấy thì hiện tại họ chỉ ưu tiên mời những người nào nằm trên cái danh sách nó gọi là priority migration list, có nghĩa là những cái danh sách những ngành nghề được ưu tiên. Thì những cái ngành nghề ưu tiên thì em sẽ nói một số ngành nghề, nó có chỉ có 18 ngành nghề này mà thôi. Ví dụ như là giám đốc quản lý hành chính là Managing Director, Construction Project Manager tức là quản lý công trình, Mechanical Engineer là liên quan đến kỹ sư, bác sĩ, Psychiatrist tức là nhà tâm lý gia, và một số ngành nghề nữa bao gồm cả Software Engineer, Developer Programmer, Social Worker, nhân viên xã hội. Có nghĩa là lượng mời tay nghề bây giờ đã giảm rất là nhiều. Một năm có thể là họ chỉ mời 4 lần mà thôi. Và giống như nãy em đã nói, cái số lượng visa nó đã cắt giảm xuống chỉ còn có 6,600 một năm. Có nghĩa là quý vị chia ra trung bình đi, mà cái số điểm sàn bây giờ nó tụt xuống là 85. Trước đây là từ 90 cho tới 115 điểm, có nghĩa là rất là cao. Có nghĩa là chúng ta đều thấy là hiện tại với cái tình trạng kinh tế là nước Úc này sa thải rất là nhiều nhân viên, nhiều người phải sử dụng cái JobKeeper hay là JobSeeker, thì có thể là chính phủ Úc hiện tại cảm thấy rằng cái nhu cầu tay nghề thiếu hụt nó không có cao và họ chỉ ưu tiên mời những cái nghề y tế.
Dạ, như vậy là chỉ có khoảng là 6.000 visa cho tất cả những cái tay nghề trên khắp thế giới, thì như vậy cái sự cạnh tranh khá là gay gắt đối với những người tay nghề ở Việt Nam, những cái nghề gọi là có bằng cấp cao và có chuyên môn cao, đòi hỏi về tiếng Anh nữa để mà có thể vượt qua những cái xét duyệt để mà có thể vào Úc. Thế nhưng có một cái cửa ngõ khác để những cái người có tay nghề có thể, hoặc là sinh viên mới ra trường có thể xin visa để làm việc ở Úc và sau đó là xin visa để có thể gia hạn thường trú lâu dài ở Úc, là cái visa mà được những cái doanh nghiệp tài trợ đó. Luật sư có thể nói một chút về vấn đề này.
Doanh nghiệp tài trợ, chúng ta có thể nói về cái loại công ty bảo lãnh. Cái công ty bảo lãnh bây giờ nó cũng rất là khó khăn, trừ khi là quý vị nằm trên những cái nghề nghiệp mà nãy Andy đã trình bày, là nó gọi là Priority Migration Occupation List. Còn một cái loại thứ hai là doanh nhân tài năng đa quốc gia. Thì tài năng đa quốc gia này, chính phủ đang chỉ muốn chú trọng mời những ai có khả năng trong những cái lĩnh vực như sau, nó là Age Tech, tức là kỹ năng công nghệ, Space and Advanced Manufacturing, tức là không gian, FinTech, Energy and Mining, tức là quý vị biết là nguồn năng lượng, MedTech, Cyber Security, tức là bảo mật trên mạng, Quantum Information, Advanced Digital Data Science, và những cái ngành nghề liên quan đến cái lĩnh vực đó. Và cái mức lương những cái người mà có thể đạt được phải ít nhất là 153.600, đồng thời phải có người ở Úc, có công ty ở Úc, hoặc là những cá nhân mà có tiếng tăm trong cái lĩnh vực đó đề cử mình, thì họa may mình mới có thể xin được cái visa này.
Thưa, cảm ơn luật sư Andy Lâm rất là nhiều.
Xin cảm ơn chị Mai Hoa và xin chào quý khán thính giả FPS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.